This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA.
Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống của On Air Dallas 1600 AM Dallas, mà tất cả khán giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Houston, Galveston, Conroe, Austin, San Antonio, nếu có nghe được giọng của Tom mà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio, giữ số điện thoại này để tí mà gọi 713-664-8002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, cũng như trước tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet. Website của đài là daisaigon.com, hay là nghe qua điện thoại, dùng điện thoại mình để gọi vô, để dùng điện thoại như là cái radio đó, số đó là 641-552-5009, 641-552-5009, hay là có T-Mobile gọi đó là free là 360-398-4219, 360-398-4219. Thường thường đó, những chương trình của trước đó thì nếu thính giả có thắc mắc nhiều luật pháp gọi vô, nhưng đặc biệt ngày hôm nay Tom cho số điện thoại đi, thính giả giữ đó, nhưng mà xin hạn chế những câu hỏi về cái đề tài ngày hôm nay, tại rất là đặc biệt, Tom có một người bạn cùng nghề nói về một cái đề tài mà Tom nghĩ có lợi cho cộng đồng người Việt Nam mình và cho thính giả của đài 900 AM. Số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002. Trong phòng studio có luật sư Nguyễn Hoàng Phúc, mời luật sư Phúc.
Dạ, tôi xin kính chào tất cả các quý vị đang nghe đài radio Sài Gòn Houston 900 AM. Tôi là luật sư Phúc Nguyễn, hiện đang là luật sư đài Sài Gòn của Việt Nam. Xin hân hạnh kính chào quý vị.
Okay. Chào luật sư Phúc. Luật sư Phúc có bằng luật ở Việt Nam bao lâu rồi?
Dạ xin thưa, tôi có bằng luật ở Việt Nam 12 năm ạ.
Dạ vâng. Và ngay bây giờ đó thì luật sư Phúc đang ở bên Mỹ này, ở Texas phải không ạ?
Dạ vâng ạ, tôi ở Dallas, Texas.
Lý do tôi mời luật sư Phúc là tôi nghĩ cái đề tài đó là về những cái dịch vụ mà luật sư có thể giúp cho thính giả của đài 900 AM và cộng đồng Việt Nam mình ở đây. Mời luật sư Phúc giới thiệu sơ qua những gì mà cái dịch vụ gì mà luật sư Phúc có thể làm.
Dạ, xin thưa quý vị của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM. Hiện tại chúng tôi có thể thực hiện dịch vụ những gì liên quan tới passport, visa, công hàm độc thân. Tất cả những giấy tờ liên quan tới lãnh sự quán và đại sứ quán của Việt Nam tại Hoa Kỳ, và chúng tôi thực hiện được cả 50 của tiểu bang tại Hoa Kỳ, và chúng tôi có thể làm được cho tất cả quý vị ngồi tại nhà, chúng tôi vẫn thực hiện được hết tất cả các loại giấy tờ, và thời gian chúng tôi làm việc rất là nhanh, có nghĩa là ở Mỹ thì chúng tôi giao cho quý vị về thời gian giấy tờ là 3 ngày, còn ở Việt Nam là chúng tôi giao trong deadline là 7 ngày.
Thì luật sư Phúc có văn phòng ở Việt Nam không ạ?
Dạ có ạ.
Rồi có chỗ làm việc ở đây luôn?
Dạ, chúng tôi cũng có office ở Dallas ạ. Dạ.
Có những thính giả ngại là tôi không muốn đi tới tòa lãnh sự xếp hàng, rồi người này nhìn người kia ngó, rồi hỏi những câu mà tôi thấy khó chịu. Luật sư Phúc có thể làm giấy tờ, người ta ngồi, thính giả có thể ngồi ở nhà, rồi luật sư Phúc take care hết từ đầu tới cuối.
Dạ được ạ. Chúng tôi có thể thực hiện được tất cả các loại hình thức giấy tờ khi chúng tôi xem qua và chúng tôi nhận và chúng tôi đồng ý, thì chúng tôi làm việc được qua email và phone. Quý vị không cần phải đến văn phòng hoặc đi xếp hàng bất kỳ đâu, chúng tôi có thể làm được hết tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ.
Dạ thưa quý vị đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, để thông gọi số điện thoại 713-664-8002. Nếu quý vị có thắc mắc gì muốn hỏi luật sư Phúc, mời gọi thẳng vào phòng studio, xin hạn chế vô cho đề tài ngày hôm nay thôi. Tại vì mình chỉ có luật sư Phúc có 40 phút ngày hôm nay thôi, nên có gì thì hỏi ngày hôm nay càng tốt. Còn những cái đề tài khác thì gọi thẳng vào phòng Tom sau chương trình hay là trong chương trình khác cũng được. Nhưng mà lý do mà Tom có cơ hội gặp luật sư Phúc và trao đổi lại qua lại đó là tại vì Tom có một số hồ sơ bị khó giải quyết được, là mình làm ly dị mà một người chồng hay vợ bỏ về Việt Nam rồi mình không tìm cách nào để mà mình ly dị người đó, tại vì luật ở đây bắt buộc phải người đó phải biết là mình đang ly dị. Thì luật sư Phúc, mời luật sư Phúc chia sẻ mình có thể giải quyết những cái hồ sơ đó không ạ?
Dạ được ạ. Văn phòng của chúng tôi hiện tại đang nhận tất cả các loại dịch vụ về ly hôn, thuận tình và không luận tình tại Việt Nam, tất cả các tỉnh thành của tại Việt Nam. Và chúng tôi cam đoan ở tại Sài Gòn hiện tại, chúng tôi làm về thuận tình ly hôn, tổng cái thời gian ra bản án là 2 tháng, và thêm 1 tháng để bản án có hiệu lực pháp luật là 3 tháng, chúng tôi sẽ giao tận tay, chuyển phát nhanh về lại bản án tại Hoa Kỳ cho quý vị. Và khi không thuận lình ly hôn, chúng tôi bảo đảm chúng tôi làm theo luật định và ra được bản án vào 7 tháng là không thuận tình. Và chúng tôi có thể giúp được cho quý vị thân chủ gọi là nguyên đơn không cần phải về Việt Nam. Mọi giấy tờ chúng tôi thực hiện hết cho quý vị và chúng tôi ký những giấy tờ đó tại Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ.
Trước đây thì có những thính giả hỏi Tom là bây giờ nếu tôi đi dị vợ tôi bảo lãnh qua đây, hay tôi lấy cô này hay lấy anh này rồi người đó giận bỏ về Việt Nam, bây giờ ly dị thế nào? Thì câu trả lời của Tom là đối với Tom thì bó tay rồi, mình không làm gì được hết, tại vì người đó không có đây, mà ly dị người ta đơn phương ở đây thì rất là khó đó. Nhưng về sau này, sau khi gặp luật sư Phúc giải quyết được một hai hồ sơ, Tom thấy hơi lạ. Mời luật sư Phúc có thể giảng nghĩa rõ là mình làm sao mà mình ly dị cái người ở Việt Nam mà tòa ở Việt Nam có thể chấp nhận được cái hồ sơ ly dị này khi cái người đó đang ở Việt Nam và một người chồng hay người vợ đang ở bên đây.
Dạ rồi, thì đầu tiên hết là cái người khởi kiện của người ta tại Hoa Kỳ thì quý vị sẽ có giấy tờ hợp pháp gồm có cái giấy đăng ký kết hôn ở Việt Nam hoặc giấy đăng ký kết hôn tại Hoa Kỳ. Thứ hai nữa là người khởi kiện có đủ giấy tờ hợp pháp tại Hoa Kỳ, điển hình như thẻ xanh hoặc quốc tịch, hoặc có một cái địa chỉ cụ thể. Và cái thứ ba nữa là người chồng hoặc người vợ tại Hoa Kỳ, gọi là nguyên đơn, biết được cái nơi thường trú hiện tại của bị đơn ở đâu của Việt Nam. Thì với những cái yếu tố đó, chúng tôi có thể giúp quý vị để thực hiện được cái vấn đề hồ sơ ly hôn. Và chúng tôi có cái hồ sơ, xin lỗi, chúng tôi có những cái luật sư chuyên về ly hôn đại diện cho quý vị làm việc tại Việt Nam, và chúng tôi xin thẩm phán hoặc tòa án cho quý vị về vấn đề COVID, công ăn việc làm. Quý vị thời gian này không cần phải về Việt Nam, kể cả nộp hồ sơ ly hôn và kể cả trong quá trình diễn ra giải quyết vụ án, chúng tôi đều có luật sư đại diện cho quý vị tại Việt Nam.
Cho Tom xác nhận lại là luật sư Phúc là người ở bên Mỹ, có quốc tịch Mỹ không ạ?
Dạ có, tôi đã có quốc tịch.
Dạ, thì luật sư Phúc là người ở đây. Qua Mỹ bao lâu rồi ạ?
Dạ, tôi qua Mỹ được 7 năm.
Trước khi đó luật sư Phúc thực tập hay là luật sư Việt Nam bao lâu? Có bao nhiêu kinh nghiệm?
Dạ, tôi có kinh nghiệm thời điểm đó ở Việt Nam là 5 năm.
Dạ. Dạ. Bây giờ vẫn làm việc với những người luật sư ở Việt Nam?
Dạ vâng, tôi hiện tại là đang có office đối với bạn nợ ở Việt Nam, nằm ở tòa nhà AB ở Sài Gòn cạnh khách sạn New World.
Dạ vâng, dạ. Có một số thính giả đang gọi vô, mình tiếp tục, mình sẽ trở lại nói chuyện tiếp tục về những gì mà dịch vụ của luật sư Phúc làm. Nhưng mà để mời thính giả đưa nhà dây đầu tiên ạ.
Dạ, chào luật sư Hoàng và luật sư Phúc. Tôi có hai câu hỏi, tôi tên Đinh Thanh đó. Tôi hỏi phải làm từ bên Việt Nam hay
dạ,
là...
Dạ không, cái vấn đề ở đây là sau khi anh có thể là trao đổi với cái cell phone của Phúc, rồi anh gửi giấy tờ, sau đó là Phúc xem qua rồi Phúc sẽ báo giá trực tiếp cho anh, và Phúc cam kết với anh về thời gian.
để cho nếu thính giả nào không có nhiều thời gian theo dõi hết chương trình đó, mời luật sư Phúc cho số điện thoại đi.
Dạ, nếu quý vị nào có nhu cầu hỏi về những cái thủ tục giấy tờ về đính hôn, kết hôn hoặc nhà cửa hoặc tất cả gì liên quan lãnh sự hoặc tất cả các án ở Việt Nam thì có thể liên lạc cell phone của tôi qua số điện thoại 214-697-5869.
214-697-5869. Ok, mời sư Phúc tiếp tục.
Rồi, về câu hỏi thứ hai của anh về cái việc hôn thú ở Việt Nam thì mình chỉ ủy quyền cho người vợ hoặc một người nào đó mình tin tưởng để đi nộp hồ sơ. Nhưng về mặt thủ tục tại Việt Nam hiện tại bắt buộc mình phải về ký.
Yeah,
bắt buộc, dạ.
Có nghĩa là bây giờ nếu mà ví dụ như mình làm hết tất cả rồi cái thời gian ký mình về mình ký mình không phải chờ 45 ngày.
Dạ đúng rồi, thời gian hiện tại bây giờ tất cả hồ sơ đã đưa về phòng tư pháp của tất cả ủy ban nhân dân quận cho nên là rất là nhanh anh, nó không còn thời gian kéo dài như trước đây anh, thời gian rất là nhanh. Dạ, chỉ chừng trong vòng 15 tới 20 ngày là anh đã thực hiện xong cái vấn đề thủ tục kết hôn và anh đã cầm được cái giấy kết hôn trên tay luôn rồi.
Luật sư Phúc và bên Việt Nam là làm được luôn, kể cả cái hộ chiếu mới luôn phải không ạ?
Dạ vâng. Dạ.
Dạ. Dạ, tôi sẽ liên lạc với luật sư Phúc sau.
Dạ, xin cảm ơn anh Thanh ạ.
Dạ vâng. Dạ thưa mời mời thứ nhất đi cái tiếp ạ. Dạ, trước khi tiếp tục mời thính giả vặn nhỏ radio xuống để đỡ bị vang. Dạ.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
Hello, chào luật sư Phúc và luật sư Tom.
Dạ, thưa chào ông ạ.
Chào anh ạ.
Dạ, trước khi tiếp tục mời vặn nhỏ cái radio xuống được mà, tại nghe cái giọng mình nó vang ngược lại đó.
Được rồi, dạ. Tôi vặn nhỏ rồi. Tôi okay. Tên là Nguyễn, tôi mới hỏi luật sư Phúc cái chuyện này có thể không biết là nó có ngoài đề hay không. Là tôi có bốc mộ ba của tôi ở bên Mỹ và tôi dự định sẽ đưa về Việt Nam trong cái mùa hè tới. Như vậy những cái thủ tục mà cần phải làm để đưa cái cốt đó về Việt Nam nó có rắc rối hay là nó phải đòi hỏi những cái gì không thưa luật sư? Không biết là trong cái phạm vi của luật sư không? Xin cảm ơn.
Dạ, về việc này xin đầu tiên hết là cảm ơn anh Nguyễn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Về việc này là chúng tôi có thể thực hiện được cho anh luôn. Chúng tôi có thể thực hiện được cho anh khi anh cầm giấy tờ về, hoặc chúng tôi có thực hiện cầm hũ cốt về giao tận người nhà cho anh tại Việt Nam, anh có thể không cần phải về luôn.
Dạ thưa không, tôi sẽ về để mà làm tăng lễ.
Tuy dạ nhiên, rồi.
Tất cả mọi sự đều có giấy tờ của bên nhà hoàng bên này và hiện giờ cái tờ cốt đó tôi vẫn giữ. Nhưng mà khi mà tôi mua vé máy bay đó, để về Việt Nam để đưa cho cốt ông cụ về đó, thì những cái thủ tục mà tôi phải làm như thế nào, xin luật sư cho tôi biết ạ.
Dạ, thì thực chất trong cái bộ hồ sơ á, của nhà quản đó là họ cung cấp rất đầy đủ cho khách hàng, gồm có giấy chứng tử và cái giấy phép cầm cái hũ cốt ra nước Mỹ hoặc vào nước Mỹ đều được. Thì khi mình mua vé máy bay á, mình không cần trưng ra cái việc đó, nhưng khi qua thủ tục hải quan tại Hoa Kỳ thì mình trưng cái giấy đó ra. Thì nhân viên hải quan người ta sẽ có một cái thiết bị người ta kiểm tra, xong người ta cũng không cần mở hũ cốt ra để người ta coi cái niêm phong ở trong đó, nó có một cái series người ta không cần. Sau đó người ta có một cái thiết bị người ta sẽ kiểm tra cái hũ cốt mình, rồi người ta dán một cái tờ giấy lên và cái toàn bộ cái hũ cốt đó mình cầm được về tới Việt Nam. Thì về mặt nguyên tắc trước đây á, thì mình sẽ xin lãnh sự quán cái giấy phép để cầm về trước 7 ngày. Nhưng thời điểm hiện tại thì toàn bộ khách hàng của mình á, đem đi về không có bị hải quan Việt Nam làm khó dễ gì về vấn đề hũ cốt. Nhưng mà quý vị nên nhớ là hũ cốt quý vị phải cầm trên cái vấn đề sách tay, đừng có để trong hàng ký gửi nhé.
Dạ đúng rồi.
Dạ.
Thưa luật sư, tôi xin nói thêm một cái này. Là khi tôi mua vé thì tôi sẽ báo cho cái người bán vé tôi rằng tôi có cầm hũ cốt về, thì lúc đó họ bắt tôi phải làm một cái giấy tờ hay là một cái xin phép của lãnh sự quán ở tại Mỹ của Việt Nam.
Dạ vâng. Dạ xin thưa, thì cái việc mà mình mua vé mình không cần nói hũ cốt, còn nếu mà đã mình lỡ nói họ yêu cầu mình làm giấy thì chúng tôi có thể thực hiện được việc giấy đó cho quý vị trước cái ngày về 7 ngày. Thì quý vị có thể liên lạc về với cell phone của tôi là 214-697-5869 để tôi yêu cầu cung cấp hồ sơ và tôi có thể giúp được cho anh trước cái ngày về khoảng một tuần. Trước ngày về khoảng 10 ngày anh có thể liên lạc lại với tôi qua số điện thoại.
Dạ. Như vậy thì cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ. Dạ, xin cảm ơn anh Nguyễn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn. Số điện thoại của phòng studio, nếu thính giả có thắc mắc, muốn nói chuyện thẳng với luật sư Phúc, số điện thoại đó là 713-664-8002, 713-664-8002. Hồi bữa nãy khi mà Tom hỏi luật sư Phúc về những cái dịch vụ mình làm, dĩ nhiên rất nhiều, nhưng mà Tom có nghe nói, không có nghe cái luật sư Phúc nói là làm về bất động sản. Tại sao mà bên đây lại có dính líu bất động sản ở Việt Nam, và mời nói thêm.
Dạ vâng. Thì hiện tại Phúc đã làm trước đây và hiện tại Phúc đã làm rất là thành công, bởi vì trước khi định cư tại Hoa Kỳ á, là mỗi năm Phúc đều qua Hoa Kỳ này để dắt khách hàng Việt Nam qua đây làm việc. Thì thật chất khi còn ở Việt Nam mà Phúc làm việc á, là 80% lượng khách hàng của Phúc là Việt Kiều. Chẳng những ở Mỹ mà còn ở Pháp, ở Singapore và ở Campuchia. Thì hiện tại á, là cái việc bất động sản đó là rất nhiều người Mỹ của mình thời điểm trước làm ăn rất tốt, đem tiền về kinh doanh. Thời điểm đó Việt Nam chưa cho Việt Kiều được phép đứng tên, cho nên toàn bộ Việt Kiều ở tất cả các nước, không riêng gì Hoa Kỳ, đều gửi người nhà, người thân, bạn bè đứng tên giùm. Nhưng rồi sau này mọi thứ đất cát nó lên giá, rồi lòng tham không đáy, đa số là bị điều tranh chấp hết. Thì cái nguyên tắc của chúng tôi là chúng tôi đại diện cho thân chủ để đi thỏa thuận với cái người đang đứng cái sở hữu đó, đang giữ cái sở hữu đó, để sao đem lại quyền lợi cho cả hai. Khi mà đối đế không còn thỏa thuận được thì chúng tôi mới đại diện cho thân chủ ở nước ngoài để đi khởi kiện ra tòa để đòi lại cái tài sản đó cho khách hàng đã bỏ tiền ra mua.
À thì tức là nếu mà lỡ làm ăn Việt Nam bị lừa gạt, luật sư Phúc có thể giúp?
Dạ, có thể giúp với điều kiện giấy tờ có đầy đủ và không vi phạm pháp luật, không cho vay nặng lãi. Dạ, thì chúng tôi sẽ nhận. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư Phúc. Dạ, 713-664-8002, mời thính giả nghe cái tiếp ạ. Dạ, nếu thính giả có gọi vô, soi không hơi bắt lên hơi chậm, nhưng nếu có cơ hội gọi lại 713-664-8002, 713-664-8002. Thính giả biết là nhiều khi hồi đó tới giờ đó, nhất là có nhiều thính giả gọi vô khi mà mình có một cái thư kiện với một người ở Việt Nam hay là ly dị với một người Việt Nam, thì Tom chỉ có bằng ở bên Mỹ, có bằng ở tiểu bang Texas thôi, rất là khó mà giải quyết. Nhưng về sau này Tom thấy là có cơ hội gặp luật sư Phúc, thì có những cái chuyện đó không phải cái dịch vụ nào mình cũng có thể giúp để giải quyết được hết những cái khó khăn cho người ở đây làm việc với Việt Nam. Nhưng đối với luật sư Phúc thì ít những người nào biết về cái dịch vụ của luật sư Phúc để làm những cái đó, ngoài ra bây giờ giải quyết về bất động sản với lại ly dị một trong hai người ở Việt Nam. Mà luật sư Phúc nói thêm về những cái gì luật sư Phúc có thể giúp được thính giả của Đài 900 AM.
Dạ. Trước đây và hiện tại, chúng tôi làm được những việc như thế này. Có nghĩa là trước đây những chú bác của mình lớn tuổi có rất là nhiều tài sản ở Việt Nam. Và cái biến cố 30 tháng 4, họ đã ra nước ngoài. Nhưng hiện tại, giấy tờ họ vẫn còn giữ. Thì có hai cách văn phòng chúng tôi có thể làm được đòi lại cho quý vị. Đầu tiên là giấy tờ quý vị bắt buộc phải còn giữ, đó là bản chính. Cái thứ hai là quý vị đã có quyết định trưng dụng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân nơi cái đất đó hiện tại đang đóng, là trưng dụng, là có nghĩa là ra cái quyết định không được mua bán, cầm cố, sang nhượng thế chấp, thì chúng tôi có thể lấy lại được. Và thêm một cái trường hợp thứ hai là người nhà, người thân của quý vị đang sở hữu, đang ở, nhưng nhà nước chưa cho ra chủ quyền, thì chúng tôi vẫn có thể đại diện cho quý vị làm luôn được cái việc đó để lấy lại. Thì chúng tôi hiện tại trước đây và hiện tại bây giờ chúng tôi đang giúp cho rất nhiều Việt Kiều ở Mỹ để lấy lại cái vấn đề đó.
Thông thấy có một số thân chủ mình thắc mắc, hồi đó thì Thông không giải quyết được. Ba má qua đây, có hai ba người con ở bên đây, hai ba người con ở Việt Nam, đất đai vẫn còn Việt Nam, rồi những người con Việt Nam ở trong nhà đó có bây giờ giật lấy luôn.
Yeah.
Rồi ba má qua đời không chia tài sản cho bên đây, người bên đây coi như bó tay không làm gì được hết. Luật sư Phúc, dạ, có cách nào giúp những người đó không?
Dạ có. Chúng tôi sẽ làm một cái việc đó đầu tiên hết á, là về cái vấn đề mà cha mẹ sau khi mất mà không để lại di chúc hoặc là không có một cái giấy tờ tặng cho, thì đó là chia thừa kế theo pháp luật. Thì hàng thừa kế pháp luật gồm có cha mẹ của chồng, cha mẹ của vợ và tất cả các người con kể cả con nuôi, là hàng thừa kế thứ nhất. Giả sử những người con trong hàng thừa kế thứ nhất, một ít sống ở Mỹ, một ít sống ở Việt Nam, rồi những người ở Việt Nam đa số là tranh chấp và chiếm và qua mặt luôn những người ở bên Mỹ để ra được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gọi là sổ hồng, thì chúng tôi có thể đại diện cho thân chủ trong hàng thừa kế thứ nhất là anh em của cái người ở Việt Nam đang chiếm hữu và sử dụng và có sổ. Chúng tôi đại diện để làm việc thương lượng. Nếu thương lượng không được, chúng tôi khởi kiện ra tòa nơi cái bất động sản đó đang có.
Nhưng mà nếu mà mình cái vấn đề nó như vậy thì những người ở bên đây người ta nói chúng tôi tốn tiền, dĩ nhiên phải trả lại phí rồi.
Dạ.
Thì chính phủ Việt Nam sẽ bên người Việt Nam chứ sao bên chúng tôi được?
Dạ không, mọi thứ nó đều phải thượng tôn pháp luật. Bởi vì vấn đề ở đây á, là chúng tôi đã đại diện cho khách hàng tại Hoa Kỳ hoặc tất cả các nước khác trên thế giới thông qua cái hợp đồng ủy quyền đóng dấu của lãnh sự quán hoặc đại sứ quán của cái nước Việt Nam tại nơi cái sở tại đó. Giả sử như điển hình là khách hàng tại bên Mỹ, thì khi đó tổ hợp luật sư của chúng tôi đã đại diện cho thân chủ để đi nộp đơn khởi kiện, đóng án phí, giải quyết tranh chấp và cho tới ngày có bản án có hiệu lực pháp luật, và sau đó kể cả thi hành án để lấy lại được tài sản.
Nhưng mà cũng trở lại câu hỏi của Tom là có lý do gì mà chính phủ Việt Nam lại đi bên người Mỹ, người dân của Mỹ?
Dạ thật chất cái này á là về mặt nguyên tắc luật họ không bên ai cả, nhưng trên giấy tờ nếu mình có đầy đủ, có nghĩa là những người con có giấy khai sinh đúng họ tên cha, họ tên mẹ, và trên cái chủ quyền đó đúng là của cha mẹ, thì chắc chắn rằng là họ sẽ nhận được. Chứ tòa thì họ không bên ai cả, họ chỉ làm việc theo đúng pháp luật thôi ạ.
Dạ. Dạ vâng, dạ. 713-664-8002. Dạ, tôi mời thính giả nghe cái tiếp ạ.
Dạ, thì tôi có muốn hỏi một câu. Dạ, chào hai luật sư. Tôi muốn hỏi không biết hai luật sư có lo về cái việc mà thẻ đỏ, thí dụ như một người ở bên Mỹ mà kẹt có cái tên ở trong cái nhà đó, bây giờ muốn lấy cái tên ra để nhà làm thẻ đỏ, thì không biết hai luật sư có làm.
Dạ, mời luật sư Phúc.
Dạ, xin chào chị ạ. Mình chưa có hiểu được cái vấn đề chị nói lấy tên ra làm thẻ đỏ là như cái là chị có thể giải thích rõ hơn cho tôi hiểu được không ạ?
Trước khi tiếp tục mà chị vặn nhỏ radio xuống tí để mình nghe rõ cái những câu hỏi của chị nha. Ok chị. Chị vặn nhỏ radio xuống được không ạ?
Ví dụ như là khi mà tôi đi thì cái tên tôi nó nằm ở trong cái sổ đỏ của
nhà rồi đó. Dạ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà là sổ đỏ và đất nông nghiệp.
Bây giờ ở nhà tôi muốn làm thẻ đỏ, muốn làm cái sổ đỏ
rồi hiểu.
Kệ tôi ở bên Mỹ cho nên không có làm được.
Dạ rồi.
Bây giờ mình làm sao để mình làm được cái sổ đỏ?
Dạ rồi, nó không phải là sổ đỏ nữa chị, mà là gọi là sổ hồng, chứ gọi là đúng từ của nó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu của đất. Dạ. Đó là đất và cộng với nhà. Thì chúng tôi có thể là làm đại diện cho chị, có luật sư ở Việt Nam, có nghĩa rằng chúng tôi sẽ thực hiện cái hợp đồng ủy quyền cho chị ủy quyền bất kỳ người nào trong gia đình hoặc không phải trong gia đình đại diện cho chị để đứng tên được trên cuốn sổ đó luôn ạ.
Thì chị cần liên lạc luật sư Phúc.
Dạ đúng ạ. Dạ số điện thoại của tôi là 214-697-5869, thì chị có thể là gửi giấy tờ của tôi, của chị qua số phone của tôi, thì tôi có thể giúp được chị ạ.
Ok chị. Ok, dạ cảm ơn chị. Nếu mà chị không nghe kịp số điện thoại đó, cỡ 10 phút nữa Tom sẽ gửi số điện thoại đó lại nữa, để cho thính giả nếu mà muốn liên lạc thẳng với luật sư Phúc thì mình sẽ cho số điện thoại lần nữa. Nhưng bây giờ nếu có viết bây giờ đó thì 214-697-5869, 214-697-5869. Ngoài ra những cái dịch vụ gì mình mới nói, theo kinh nghiệm của luật sư Phúc đó, thì trong thời gian 7 năm làm việc ở đây, luật sư Phúc đã giúp cho những người Việt Nam ở bên Mỹ này đạt được những quyền lợi gì ở Việt Nam ạ?
Dạ, đầu tiên hết là chúng tôi làm rất nhiều về vấn đề ly hôn, thuận tình và đơn phương. Có nghĩa là tổ hợp của chúng tôi làm việc được cho thân chủ, đại diện cho thân chủ để ra làm việc với tòa để giải quyết tranh chấp vấn đề đơn phương ly hôn hoặc thuận tình ly hôn mà thân chủ không phải về Việt Nam. Bởi vì thân chủ biết tối thiểu về mặt luật là mình phải về từ 1 tới 2 lần. Mà thời điểm Covid này rất là tốn kém, tiền vé máy bay rất là cao. Mà chi phí của chúng tôi làm, xin lỗi, nó còn bằng với cái tiền vé của quý vị thôi. Cho nên quý vị đỡ tốn thời gian rất nhiều để thời gian ở đây làm.
Dạ vâng.
Rồi, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chúng tôi giải quyết rất nhiều cho thân chủ về tài sản đã gửi cho người thân, người nhà, bạn bè và đang bị chiếm. Và cái thứ ba nữa rằng là về hàng thừa kế, sau khi ba mẹ qua đời tại bên Mỹ này, thì anh chị em ở Việt Nam đã không biết hợp thức hóa bằng cách nào đó, ra được sổ luôn. Và tất cả mọi người trong gia đình bên Mỹ này rất là bất ngờ cái việc đó. Dạ.
Dạ vâng. Dạ tôi mời thí dạy về cái tiếp ạ.
Hello.
Dạ vâng mời ạ.
Dạ. Xin chào luật sư Thơm và luật sư Phúc ạ.
Dạ xin chào chị.
Cho mình hỏi ở chỗ luật sư Phúc có làm cái giấy khước từ tài sản hay không?
Dạ có ạ. Mình làm giấy khước từ tài sản cho chị được luôn. Và chị chỉ cần ngồi tại nhà thôi ạ.
Dạ,
mình làm việc qua email cho chị là có đầy đủ hết giấy tờ. Và mình bảo đảm gửi về Việt Nam trong vòng 7 ngày thì bên Việt Nam sẽ nhận được giấy tờ.
Rồi có một đứa em nữa bên Úc á. Rồi luật sư cũng làm được cho bé đó luôn hả, luật sư hả?
Dạ, bên Úc thì mình có văn phòng của bạn mình có hợp tác có thể làm được chị. Dạ.
Chứ mà bên Úc gửi giấy tờ qua bên này cho luật sư Quốc làm không được hay sao?
Mỗi một nước nó khác nhau chị. Ký ở đại sứ quán. Dạ, ở Việt Nam thì ký, xin lỗi, ở Úc thì ký đại sứ quán Việt Nam tại Úc, ở Mỹ thì ký lãnh sự quán hoặc đại sứ quán của Việt Nam tại Hoa Kỳ. Dạ.
Dạ. Ok. Vậy thì tại vì đang lái xe không có biết để mà ghi cái số phone của luật sư Quốc.
Dạ vâng. Trong cỡ 10 phút nữa mình sẽ gửi số điện thoại nữa, nhưng mà số điện thoại đó nếu mà những thính giả khác muốn ghi xuống bây giờ 241 697,
xin lỗi 214
214
697 5869.
Ok chị. Dạ.
Dạ xin cảm ơn chị.
Dạ thưa mời thính giả về cái tiếp ạ.
Chào hai luật sư. Tôi tên là John. Tôi có một câu hỏi là tôi đi vượt biên năm 82. Thì khi tôi đi ấy, thì mẹ tôi vẫn còn ở Việt Nam. Thì mẹ tôi cho một người cháu để đứng cho người cháu để ở cái nhà đó. Thì bây giờ mẹ tôi chết rồi mà tôi bên Mỹ là lúc tôi đi vượt biên thì tôi cũng không còn hộ khẩu. Thì bây giờ tôi hỏi là tôi có thể lấy được lại căn nhà đó được hay không dạ? Xin cảm ơn.
Dạ đầu tiên cho hỏi thăm á là trên cái giấy tờ, cái quyền sử dụng đất của căn nhà đó là một mình mẹ đứng tên hay mẹ đứng tên cùng cha?
Mẹ tôi với lại tôi, còn bố tôi thì mất lâu rồi.
Bây giờ mẹ mất có khai tử không ạ?
Mẹ nằm mất bên Mỹ dạ?
Dạ, có khai tử không ạ?
Có, thì bên Mỹ thì chắc chắn là
dạ,
có,
vâng,
có
rồi.
Khai tử.
Dạ, bố mất có khai tử không ạ?
Bố mất thì từ ngoài Bắc đó dạ.
Mà có khai tử không ạ?
Thì mất mà thời mà 45
anh ha. Rồi được dạ. Anh. Rồi cái đó thì mình làm cam kết được. Rồi cái thứ hai nữa là hiện tại anh còn cái gì chứng minh cho anh là anh có ở tại cái địa chỉ nhà đó không? Giống như là hộ khẩu cũ, chứng minh cũ, hết hạn cũng được.
Cũng bây giờ phải, có lẽ là không có, tại lúc đi vượt biên ấy thì không có mang giấy tờ đi thì bà cụ ở nhà. Rồi về sau ấy thì bà cụ đi vượt biên nữa.
Dạ rồi. Thì, dạ rồi, anh có còn nhớ được cái địa chỉ cũ của anh ở không?
Còn nhớ thì...
Rồi, nếu anh có địa chỉ cũ thì chúng tôi có thể bằng cái chuyên môn nghiệp vụ của chúng tôi, chúng thuê có thể là lục ra được giấy tờ để chứng minh được cái việc đó anh. Dạ, có thể làm được anh.
Có thể làm được.
Dạ vâng, có thể làm được. Dạ.
Mà theo như luật sư thì cái xác suất nó cao không luật sư?
Dạ vấn đề đó cao chứ anh, nếu mà giấy tờ anh là đầy đủ cái đó, nếu anh chỉ có thiếu là cái vấn đề về nhân thân của anh thì chúng tôi có thể trích lục ra được trích lục được. Dạ.
Dạ ok, cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ, xin cảm ơn John đã đặt câu hỏi cho chúng tôi.
Dạ, luật sư Phúc, trong nghề nghiệp của mình đó, thì có bao giờ luật sư Phúc nhận những cái case mà mình nghĩ mình không có cơ hội thắng không?
Thường á là khi mà chúng tôi nhận hồ sơ, chúng tôi sưu tra rất là kỹ. Và khi chúng tôi cảm thấy rằng là có khả năng làm được cho khách hàng thì chúng tôi mới nhận, để không tốn phí của khách hàng. Còn với những cái hồ sơ mà không có khả năng thì sau khi chúng tôi dùng nghiệp vụ chúng tôi sưu tra, chúng tôi trả lời ngay với khách hàng và đưa ra cái quan điểm của mình về cái vụ việc đó phải nên như thế nào, phải thương lượng hay ra tòa. Và cái tiêu chí của chúng tôi lúc nào cũng là đại diện cho khách hàng để đi thương lượng. thương lượng và đầu tiên là cái giá trị tốt nhất. Dạ. Tại vì khi ra tòa rất là tốn kém và thời gian cho cả đôi bên.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ thưa mời thính giả, vậy kế tiếp ạ.
Tôi xin hỏi như là tôi đi vượt biên năm 80 thì cái nhà đó tôi với anh tôi đều đứng tên, nhưng mà tôi vượt biên, nhưng mà tôi có cái thẻ căn cước của cái nhà đó, cái căn cước hồi xưa đó, tôi có căn cước, còn cái căn cước là vậy, cái nhà đó có lấy lại được không? Mà anh tôi thì ông cũng đi qua Mỹ rồi.
Dạ rồi, xin quý vị dặn nhỏ cái volume lại. Đầu tiên cho tôi hỏi là cái chủ quyền nhà đó thuộc của ai đứng tên trước cái đó?
Tôi với anh tôi.
À, là về cái chủ quyền đó nha.
Cái tên nhà đó, hầu mua cái đó là hồi xưa, sửa là chỉ có viết tay thôi.
Dạ đúng, nhưng mà cái người trong cái vần người mua đó là có tên bà với anh bà trong đó không ạ?
Cái người mua đó là toàn anh tôi đứng không chứ không có tôi.
Rồi. Thì anh của bà đứng không, thì bây giờ bà có cái gì chứng minh rằng là bà đã bỏ cái số tiền cùng với anh mình để mua cái tài sản đó không ạ?
Tại vì hồi đó đó là tụi tôi, anh em chúng tôi ra là buôn bán chung.
Dạ.
Đó.
Rồi, cái vấn đề ở đây đó là thật chất á, nếu mình không có một cái giấy tờ gì để chứng minh là cái nhà đó mình cùng với anh mình bỏ tiền ra mua, thì về mặt luật tại Việt Nam á, thì khi khai di sản thừa kế đó, thì chỉ có cha mẹ, vợ và con của cái người đã mất đó mới được thừa hưởng thôi. Còn chị là chị thì chắc chắn là không phải hàng thừa kế thứ nhất rồi. Và chị nếu không còn giấy tờ chứng minh là chắc chắn sẽ không lấy lại được cái phần đó.
Nhưng mà giấy căn cước của tôi cũng
dạ,
còn
căn, đầy đủ. Căn cước với hộ khẩu nó không là cái gì, đó là để cho nhà nước quản lý về mặt nhân thân thôi. Cho nên rất nhiều người Việt Nam mình cứ nghĩ là tôi có tên họ trong hộ khẩu là tôi có quyền. Dạ xin thưa không phải, cái người nào đứng tên chủ quyền trên cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ hoặc sổ hồng, hoặc giấy tờ trước giải phóng thì người đó mới được quyền định đoạt.
Hồi xưa là toàn là mua giấy tay không.
Dạ, nếu giấy tay cũng vậy, phải có tên mình trong đó, còn này có tên của anh, của ông, của bà. Mà bây giờ không có giấy tờ gì chứng minh là cái số tiền mua cái tài sản đó là của mình trong đó nữa, thì mình không thể chứng minh được là cái tài sản đó là mình sẽ thừa hưởng được từ người anh mình. Dạ. Chắc chắn là sẽ không lấy lại được ạ.
Ok.
Dạ, xin cảm ơn ạ.
Dạ, vâng, cảm ơn bà. Thật ra trong nghề nghiệp của mình nó làm chỉ có bằng chứng thôi, phong được sư Phúc.
Dạ đúng rồi.
Tại nếu mà không bằng chứng thì ai muốn nói sao cũng được hết.
Dạ đúng rồi.
Thì luật cũng chẳng nghĩa lý gì hết.
Dạ.
Dạ. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp ạ.
Dạ, xin chào hai vị sư ạ.
Dạ xin chào.
Dạ mời.
Tôi là Trần đó.
Mời ông Trần.
Tôi có câu hỏi với hai vị sư rằng là tôi có làm chủ căn nhà trước 75. Thì sau đến sau ngày tháng sau 30 tháng 4 năm 75 tôi phải bỏ đi, thì cái căn nhà đó tất nhiên là đứng tên có sửa, nhưng gia đình có căn cước có đầy đủ mà con tôi nghĩa là sơ sai ở trong đó, thì thử ra bây giờ họ lấy của tôi và tôi đã có về tôi thăm rồi, và cái căn nhà đó bây giờ họ chuyển tay về này sang người khác, mà tôi hãy còn nguyên sổ gia đình, còn căn cước, còn địa chỉ, còn đầy đủ hết tất cả cho gia đình tôi, thì bây giờ tôi có cách nào để tôi lấy lại được cái căn nhà đó không ạ?
Dạ rồi, đầu tiên xin cảm ơn ông Trần đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Thì về vấn đề là có căn cước, có hộ khẩu, nó chỉ là một phần nhưng nó không quyết định tất cả. Cái chính ở đây là hiện tại ông còn cái gì liên quan tới vấn đề mua bán hoặc là được cái chế độ trước cấp được cho được cái chủ quyền của căn nhà đó không ạ?
Không, mua bán là thế này, là bởi vì cái hồi chúng tôi mới di cư vào đó.
Dạ.
Thì có những cái miếng đất trống đó.
Thành
thử ra ông Tổng thống Diệm mang chúng tôi vào đó thì có những cái miếng đất trống thì chúng tôi dựng nhà xây cả.
Dạ này. Rồi, tôi hiểu ạ. Dạ, với cái trường hợp của ông thì chắc chắn 100% là sẽ không lấy được, bởi vì mình không còn một cái giấy tờ gọi là cái chủ quyền của việc đó. Còn cái chuyện á, là có căn cước với hộ khẩu để nhà nước quản lý về mặt nhân thân của mình thôi à, đi đứng này kia. Dạ.
Thế còn chúng tôi ở đấy cả, rồi bắt đầu từ lúc cái xe cái căn nhà nó lên rồi cho đến bây giờ.
Dạ vâng.
Tôi có làm chủ, cũng có quyền gì ạ?
Dạ, tại vì ở đây mình chưa được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, có nghĩa là quyền sử dụng mình chưa có, còn cái hộ khẩu với cái chứng minh là họ cấp cho mình để họ quản lý mình thôi ạ. Dạ.
Không, cái hộ khẩu, cái chủ gia đình mình thì
dạ đúng rồi, những thứ đó là để họ quản lý về mặt nhân thân của mình thôi, còn chừng nào mà mình nhận được, mình họ được họ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho cái căn nhà đó, miếng đất đó thì mình mới có thể được ạ. Có nghĩa là quyền sử dụng của mình chưa có. Dạ.
Cái luật đó là của bọn cộng sản sau này, chứ còn trước kia là gì có cái luật đó.
Dạ vâng, thì bây giờ hiện tại mình đang sống trong cái giai đoạn này thì mình phải thực hiện theo cái việc đó, luật nó quy định như vậy thì mình đáp ứng đủ cái điều kiện thì mình mới có thể là khiếu nại để đòi được ạ. Dạ.
Cảm ơn.
Dạ, xin cảm ơn ông Trần ạ.
Dạ, chắc ông Trần đi từ Bắc vô Nam năm 54 phải không ạ?
Dạ.
Không, tôi đi từ năm 75, 24 năm.
Không, từ từ Bắc vô Nam.
Từ Bắc vào Nam á ông Trần?
À vâng, từ Bắc vô Nam thì tôi vô năm 54 ạ.
Dạ, giống như ba của Tom ạ. Dạ.
Tôi biết ba của sứ Tham Tùng Hoàng từ Việt Nam rồi đó.
Ồ, dạ vâng. Dạ, cảm ơn ông. Dạ, cảm ơn ông Trần. Dạ, dù rất có nhiều đề tài nên bạn đến, nhưng mà chương trình vẫn chấm dứt bây giờ. Cho tôi hỏi câu cuối cùng với luật sư Phúc.
Dạ.
Rất nhiều người Việt Nam ở đây, cũng cá nhân Thông cũng vậy.
Yeah.
Mình nghĩ là hồi đó giờ Việt Nam không có luật lệ gì hết. Yeah. Trong mấy năm nay có gì thay đổi không mà luật sư Phúc có thể làm ăn như vậy được?
Dạ, mọi thứ thì đối với thân chủ của mình á, giấy tờ nó rõ ràng. Thì về vấn đề giấy tờ nó rõ ràng mọi thứ thì mình có thể đại diện cho thân chủ làm được hết. Tất bất cứ ở tỉnh thành nào ở Việt Nam mà, mình đều có thể đại diện được hết. Dạ.
Thì cái kinh nghiệm của luật sư Phúc là đã thành công một số case rồi.
Dạ, rất nhiều ạ.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư Phúc. Nếu cần liên lạc thẳng với luật sư Phúc, mời xin cho số điện thoại.
Dạ, nếu quý vị có những cái câu hỏi gì thắc mắc liên quan tới vấn đề visa, passport, hoặc là công hàm độc thân, hoặc tất cả những gì liên quan tới lãnh sự quán, đại sứ quán của Việt Nam tại Hoa Kỳ, và tất cả các loại án ở tại Việt Nam, hoặc những cái giấy tờ thắc mắc về khai di sản thừa kế, chia di sản thừa kế hoặc tranh tụng, thì quý vị có thể vui lòng với tôi qua số điện thoại 214-697-5869.
214-697-5869. Dạ vâng. Mà thông nghe nãy nhờ luật sư Phúc lặp lại là có rất nhiều những cái dịch vụ mà mình làm đó, mình không cần phải đi xếp hàng ở tòa lãnh sự hay gì hết không ạ?
Dạ đúng rồi. Mọi thứ thì tôi làm việc qua email được hết à.
Dạ, rồi gửi giấy tờ qua lại thôi.
Dạ đúng rồi. Tôi sẽ gửi giấy tờ cho khách hàng ký ra. Và khách hàng gửi lại, và chúng tôi guarantee về thời gian cho khách hàng theo từng cái hồ sơ vụ việc. Thì chúng tôi làm được tại Mỹ này từ 1 tới 3 ngày, giao tận nhà, chuyển phát nhanh, và từ Việt Nam 7 ngày. Chúng tôi guarantee được cái thời gian đó.
Dạ vâng. Dạ. Một lần nữa cho số điện thoại nếu thính giả muốn liên lạc thẳng với luật sư.
Dạ, nếu tất cả quý vị có nhu cầu và liên quan tới những lĩnh vực về pháp luật tại Việt Nam, như chúng tôi đã trình bày như trên, thì có thể liên lạc trực tiếp với tôi qua số điện thoại 214-697-5869.
214-697-5869. Mình còn cỡ 30 giây, luật sư Phúc có muốn trao đổi gì với thính giả của Đài 900 AM không ạ?
Dạ, rất vui được tham dự cùng với luật sư Tôm hôm nay tại trên đài radio 900 AM. Và rất được hân hạnh và vui đã được tiếp tất cả các quý vị, cộng đồng của người Việt đang sinh sống tại hải ngoại.
Dù văn phòng của luật sư Phúc ở Dallas, luật sư Phúc có thể làm việc cho tất cả 50 tiểu bang hết.
Dạ, chúng tôi làm được 50 tiểu bang ạ.
Và với Việt Nam luôn.
Dạ đúng rồi, và dạ. Với Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Phúc. Một lần nữa, nếu thính giả có thắc mắc muốn gọi thẳng tới trao đổi với luật sư Phúc, 214-697-5869. Tôi là Tom Hoàng, cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp trong những chương trình tới.
Yeah, xin cảm ơn.